Kính thưa quý ông bà anh chị em, những ngày đầu tháng 11 chúng ta sống cái mầu nhiệm đỉnh cao của sự hiệp thông với các thánh, hiệp thông trong ân phúc và hiệp thông trong cả tội lỗi. Vâng thưa anh chị em, nếu chúng ta được hiệp thông với các thánh ở trên trời nhờ công đức của các ngài, thì đồng thời ngày hôm nay chúng ta cũng được kêu gọi để mà hiệp thông với hành trình thanh luyện của các linh hồn ở trong luyện ngục. Và rồi gì nữa thưa anh chị em, tháng 11 thì giáo hội mở kho tàng ân phúc của Thiên Chúa để tạo dịp cho mỗi người tín hữu chúng ta mở rộng tấm lòng hướng về những người đã khuất. Vâng thưa anh chị em, các nguồn ơn đại xá rồi tiểu xá dành cho các linh hồn nơi luyện hình chính là một cái ta gọi là quà tặng của ân tình. Quà tặng của ân tình trao cho người đã khuất, dù chỉ là một món quà mọn thôi, cũng là vô giá giờ đây thưa anh chị em. Bởi vì các linh hồn giờ đây ở trong luyện ngục đó không thể làm được gì, không thể đền tội nữa, không thể làm được gì cho bản thân nữa đâu thưa anh chị em. Cho nên cái mầu nhiệm giáo hội thông công là một trong những cái mầu nhiệm đẹp, mầu nhiệm đẹp của tình yêu thưa anh chị em. Cho nên khi chúng ta đến với các nghĩa trang trong tháng này, hay là khi chúng ta viếng nơi từ đường phục sinh, thì chúng ta chắc chắn sẽ mang một hình ảnh nào đó của rất nhiều người thân của chúng ta. Có thể là ông bà, cha mẹ, người thân, và một người ngày nào đó hay là một người nào đó đã làm cho cuộc đời của chúng ta thay đổi hẳn thưa anh chị em. Và tất cả những người này khi mà họ lìa bỏ cuộc đời đó, thì đã làm cho chúng ta phải nức nở lên trong cái tiếng khóc, vì cảm thấy một cái nỗi xa vắng, một cái nỗi tiếc thương và một cái nỗi buồn phiền không gì lấp đầy được đâu thưa anh chị em. Và hôm nay giờ đây xin được phép cộng đoàn như là một lời tâm sự. Sáng nay khi con cùng với cộng đoàn tu viện, quý cha quý thầy ra dâng lễ tại nghĩa trang Đa Minh ở Bình Hưng Hòa đó, vâng thưa anh chị em, nhiều và rất nhiều hình ảnh thân thương của quý cha quý thầy vẫn còn như đang đọng lại, đang sống lại với anh em tu sĩ linh mục chúng con. Bởi lẽ tất cả những người này đã cùng chung chia với nhau một sứ vụ, chung chia với nhau những bữa cơm và chung chia với nhau cả giận hờn của tình người. Con ngắm nhìn chân dung cha giám đốc Du Xe Lưu Đức Mẫn ngày nào, ngày nào ngài lo cho các chú ở đệ tử viện từng miếng bánh mì, từng những viên thuốc ho, viên thuốc cảm. Rồi con ngắm nhìn người anh của chúng con, cha Đa Minh Chu Quang Đương, ở cha Doan Bao Thi Si Ta Lã Ngọc Đậu. Ôi sao thấy thương mà nhớ những người anh này quá. Thế nhưng thưa anh chị em, giờ đây những người anh em đó, các linh mục đó chỉ còn là nắm cho, chỉ còn là chút xương tàn để chờ ngày phục sinh. Những người ấy giờ đây chúng ta muốn trò chuyện, muốn hàn huyên tâm sự cũng chẳng còn có cơ hội nữa. Và hơn thế nữa thưa anh chị em, có muốn giận, có muốn hờn, có muốn ghen với họ và ngược lại thì cũng chẳng được, bởi lẽ hai thế giới cách biệt nhau quá. Và rồi khi nằm xuống, khi xuôi tay đó, khi ngừng hơi thở, coi như mọi chuyện đã chấm dứt. Và rồi khi chúng con trở về với góc phòng của tu viện, nhớ lại những hình ảnh của cha mẹ mình, ông bà mình, của quý cha, quý thầy, thân quen, những người đó sao thật rất gần, nhưng giờ lại đã xa. Dù có muốn làm gì cho những người thân đó cũng chẳng được nữa, dẫu là một bữa ăn ngon, dẫu là một cái bánh cũng chẳng được. Thế thì chỉ trong niềm tin, trong sâu lắng, ở trong cõi thiêng, chúng ta nguyện cầu cho họ và họ nguyện cầu cho ta. Một cái tâm sự thứ hai, thưa anh chị em, nhớ đến những người thân cũng là nhắc đến cái phận người của chúng ta. Nhắc như thế để liệu chúng ta làm sao sống cho nhẹ nhàng và thanh thản. Và hơn thế nữa, thưa anh chị em, hãy cố sống làm sao để khi mà mỗi người chúng ta nhắm mắt lìa đời, thì mọi người khóc thương chúng ta, còn chúng ta, ta phải mỉm cười, thanh thản mà ra đi. Nay người, mai ta. Nhớ như thế, để ngày ngày, mỗi ngày chúng ta dần buông đi, rời khỏi đi những gì là vướng bận của cuộc đời, để mà thanh thản trở về quê trời, nơi mà cả đời chúng ta hằng thao thức, hằng mong đợi. Vâng, thưa anh chị em, cũng là một lời tâm sự nữa. Khi một mình con trong khung cảnh tĩnh lặng của từ đường phục sinh, ôi sao mới nhớ lại thế này, bao nhiêu tư tưởng cao siêu, bao nhiêu câu chuyện yêu đương đẹp như thần thoại, cũng đều gói gọn trong cái hũ cốt nhỏ mà thôi. Giờ đây chỉ còn một cái hũ cốt nhỏ bé thôi. Rồi bao nhiêu cái khối óc vượt nhân thế, rồi bao nhiêu tính toán siêu vời, giờ đây cũng chỉ còn là một nắm cho tàn trong cái hũ cốt đợi chờ ngày phục sinh. Mênh mông như cuộc đời, sau cùng rồi cũng im lặng ở trong lòng đất. Câu hát ngày nào đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt, ai cũng về với cát bụi mà thôi, thưa anh chị em. Và như thế, nghĩa trang là cái nơi an bình, yên tĩnh cho mọi người, cho hết mọi người chúng ta, thưa anh chị em. Tháng 11, giáo hội đã mở cho chúng ta cái kho tàng ân phúc của Thiên Chúa, tạo dịp để cho mỗi người công giáo chúng ta mở rộng tấm lòng để hướng về những ông bà, cha mẹ, tổ tiên của chúng ta đã khuất. Vâng, thưa anh chị em, các nguồn đại xá, tiểu xá dành cho các linh hồn nơi luyện hình chính là cái quà tặng của ân sủng, quà tặng của tình yêu. Cho nên khi mà chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta dâng thánh lễ, khi chúng ta trao cho những người đã khuất, ông bà cha mẹ của chúng ta, dù chỉ là một món quà mọn thôi, cũng là vô giá. Vì các linh hồn đang ở trong luyện tội giờ đây không thể làm gì cho bản thân nữa, mà đang rất rất cần đến những lời cầu nguyện, hy sinh, thánh lễ của những người con, người cháu nhớ đến họ. Chúng ta luôn vẫn nhớ đến một cái câu: người chết chỉ chết thật khi những người còn sống quên họ. Vâng, thưa anh chị em, mầu nhiệm giáo hội hiệp thông là một trong những mầu nhiệm đẹp của tình yêu. Tình yêu đó, được sống và được yêu là điều hạnh phúc nhất, và sự sống là hồng ân Chúa ban. Cho nên nếu chỉ còn một ngày để sống, tôi sẽ làm gì đây? Nếu chỉ còn một ngày để sống, hôm nay thưa anh chị em, bên những người thân yêu đã an nghỉ, con xin được nói thay cho họ những cái lời này. Nếu chỉ còn một ngày được sống thì cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người, cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca. Và lời ca đó là ước mong xin đưa tôi về quê nhà, để tôi thăm làng xưa nguồn cội, để tôi nghe tiếng nói của mẹ cha, của người thân yêu. Xin cho tôi một khúc kinh cầu, xin chuộc hết lỗi lầm để thanh tẩy tâm hồn, và xin xuôi tay đi, đi giữa hừng đông. Nếu chỉ còn một ngày để sống thì chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp. Đẹp vì hồng ân của sự sống, đẹp vì tình người chan hòa, đẹp vì hiệp thông trong mầu nhiệm thánh lễ, nối kết người đang sống với những người đang an giấc ngàn thu.